cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến ngày khai sinh, bà Isabel sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ 8, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zacharia của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng, không được, nó sẽ gọi tên là Gioan. Họ bảo bà rằng, không ai trong họ hàng bà có tên đó. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết, tên nó là Gioan. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi Si Judea, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng, con trẻ này rồi sẽ nên thế nào, vì quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thì anh chị em, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? 23 tháng 12 là ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ ba mùa vọng. Ngày mai 24 tháng 12 là Chủ nhật thứ tư mùa vọng. Buổi sáng là Chủ nhật thứ tư mùa vọng. Buổi chiều là lễ vọng phục vọng, rồi lễ mừng Chúa Giáng sinh. Thì chúng tôi sẽ chiều ngày mai 3 giờ chúng tôi đặt tay cầu nguyện, đặt mình Thánh Chúa để làm nghi thức cầu nguyện, mong chờ Chúa đến. Rồi 6 giờ tới phần canh thức đón Chúa Giáng sinh với chủ đề gia đình, dấu chỉ của lòng thương xót, vì năm nay là năm gia đình. Rồi đến 7 giờ là thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng sinh. Và sau thánh lễ là phần phát quà Giáng sinh cho những người nghèo, đặc biệt là các em thiếu nhi ở địa phương cũng như ở khắp nơi đến đây dâng thánh lễ, dự thánh lễ, dù có đạo hay không có đạo. Chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì 30 đêm trắng đã dần qua đi. Và suốt 30 đêm trắng ấy, chúng ta đã tỉnh thức, đã cầu nguyện, đã hy sinh, đã bác ái, đã sẻ chia. Hôm nay anh chị em đến đây, chúng ta vui mừng, hân hoan như là bà con láng giềng của ông Zacharia, bà và bà Isabel nghe biết là bà đã được như thế. Thì láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao với bà, liền đến chúc mừng bà, liền đến chung vui với bà. Hôm nay anh chị em nghe biết Chúa đã tỏ lòng thương xót giáo điểm tin mừng, nghe biết Chúa đã tỏ lòng thương xót những anh chị em đến đây với biết bao nhiêu ân lành. Chúng ta họp nhau để mà tạ ơn Chúa và chúc mừng nhau. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Anh chị em quay sang hỏi thăm người bên cạnh coi làm hang đá chưa. Chúc mừng hỏi thăm coi. Hỏi thăm người bên trái coi. Bắt tay coi. Bắt tay người bên trái. Bắt tay người bên phải. Hân hoan chúc mừng, chung vui với nhau, chia sẻ niềm vui với nhau. Tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban cho anh chị em mình trong suốt 30 đêm trắng vừa qua. Chúng ta cùng cười với nhau được không? Chúng ta cùng vui với nhau được không? Chúng ta cùng hân hoan với nhau được không? Thường thưa anh chị em, người ta khó mà chung vui với người khác. Người ta dễ chia buồn nhiều hơn, đúng không? Đúng không? Buồn ấy thì người ta dễ chia, mà vui người ta khó chung. Nghe tin người ta mới bị tai nạn này tai nạn kia, chúng ta dễ mủi lòng, dễ khóc, dễ thương. Người khác nghe tin là nhà bên cạnh bị cháy, mình cũng dễ chia sẻ với họ. Và trong lòng mình còn nghĩ thầm, may quá cháy nhà nó không cháy nhà mình. Có không? À, rồi đụng xe cũng vậy, mình đi xe rồi người bạn cũng đi xe và người bạn bị xe đụng, còn mình thì không bị, mình cũng dễ đến thăm bạn, chia buồn với bạn mà lòng cũng nhủ thầm tạ ơn Chúa con không bị như nó. Có không? Cho nên cái con người ta hay nghĩ về mình, hay nghĩ về mình, quy về mình, và muốn rằng khi tôi buồn thì người ta đến, người ta chia sẻ nỗi buồn của tôi. Phải không? Phải không? Mình buồn thì mình thích có người đến chia sẻ nỗi buồn của mình, và khi mình vui mình cũng thích có người đến chung vui với mình. Có không? Có. Nhưng chúng ta lại khó mà đến chung vui với người khác được lắm. Nếu mà họ trúng số, hai đứa mua vé số mà nó trúng độc đắc, mình trúng an ủi, có vui không? Ơ kìa, được an ủi là ngon rồi, sao không vui? Sao không vui? Vì Chúa, sao Chúa kỳ quá à? Đáng lý ra thì phải cho ai trúng an ủi? Nó. Còn ai trúng độc đắc? Con. Nếu mà làm như vậy thì ta dễ đến nói với nó, ô nhồ, ô. Nhưng mà mình lô an ủi, nó được lô độc đắc, mình chung vui với nó dễ không? Khó. Hoặc là hai đứa tới tuổi cập kê, mình cũng muốn lấy chồng, nó cũng muốn lấy chồng không? Nó cũng muốn lấy chồng không? Có ai chả lớn tới tuổi chả muốn yêu, chẳng được mong được người khác nhìn đến, chẳng mong được lấy chồng nếu mà không đi tu. Thế thì hai đứa mà tới tuổi rồi, mà đến lúc mà sao mình chờ hoài mà không thấy ai tới dòng nó, mà nó thì hết đứa này đến đứa kia, rồi được tin bao em lấy chồng thì lòng tôi buồn biết mấy. Chúa, tôi sao lại buồn biết mấy? Nếu mà nó lấy chồng thì phải mừng cho nó, nhưng mà mình bảo không được, là con mình phải đi lấy chồng trước, rồi khi mình lấy được chồng rồi, nó có chồng thì mình mới vui. Còn mình chưa lấy chồng mà nó lấy chồng trước thì mình cảm thấy mình buồn. Có không? Cho nên là con người ta cái lòng thương xót nó không có. Vì vậy mà ta chỉ vui khi mà mình hơn người khác thì mình thấy vui. Có phải không? Nếu mà mình xây được nhà 2 tấm, nó xây nhà 1 tấm, mình vui không? Vui. Nhưng mà nó vù một phát, nó xây nhà 4 tấm, mình mới có nhà lá, mình có vui không? Ơ kìa, nó đâu có lấy tiền của mình nó xây nhà đâu mà không vui. Thấy không? Nhưng mà tại mình so sánh, mình hay so sánh cho nên mình dễ buồn. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, bà con láng giềng nghe biết Chúa đã rủ lòng thương Zacharia, rủ lòng thương Isabel, vì hai vợ chồng ấy hiếm muộn lâu năm mà không có con. Bây giờ đã có con và sinh được đứa con rồi thì bà con láng giềng kéo đến mà chúc mừng. Xin chúc mừng, vỗ tay. Chúc mừng, xin chúc mừng. Chúc mừng, xin chúc mừng. Chúc mừng, xin chúc mừng. Chúc mừng và xin chúc mừng. Được không? Anh chị em tập đi, tập mở miệng ra là biết chúc mừng, xin chúc mừng. Chúc mừng và xin chúc mừng. Và thấy rằng niềm vui của người khác là niềm vui của mình. Phải thấy như vậy. Cho nên tiếng Việt Nam mới có câu gọi là vui mừng. Khi mà người ta mừng thì tôi vui, hoặc là thấy người ta vui thì tôi mừng, gọi là vui mừng. Anh chị em giơ cái quạt lên trên tay coi, mình cầm cái quạt lên, được chưa? Cầm cái quạt lên rồi nha. Nói quạt sang người bên phải nói chúc mừng, xong rồi quạt sang người bên trái nói chúc mừng nha. Thấy người bên cạnh tôi được trúng số, tôi chạy đến tôi chưa xong mà chúc mừng, cái mặt buồn thế. Chúc mừng. thấy người bên trái tôi mới làm ăn phát tài, tôi thấy người bên phải tôi đẹp dai hơn tôi thấy người bên trái xinh gái hơn tôi sao mà thấy người bên gái bên trái xinh gái hơn tôi mà tôi chúc mừng mà mặt tôi nó méo đấy. Tại vì tôi soi gương tôi thấy tôi không đẹp bằng nó, cho nên tôi méo mó, tôi cau có, tôi khó chịu vì người ta hơn tôi. Người ta hơn tôi thì tôi khó mà chúc mừng. Ở đây Thiên Chúa đến viếng thăm gia đình Isabel, Zacharia, và cái điều lạ lùng, một những cái điều lạ lùng đó là người ta chúc mừng có nhiều lý do. Thứ nhất là vì Zacharia và Isabel đã lớn tuổi mà lại còn có thai. Thứ hai là khi mà bà ấy sinh ra rồi, đến lúc mà đặt tên đứa con thì không biết đặt tên nó là gì, mới hỏi cha đứa bé, và ông ấy mở miệng ra, ông ấy nói được và đặt tên cho nó là Gioan. Gioan có nghĩa là quà tặng của Thiên Chúa. Ông mở miệng ra được, người ta ngạc nhiên. Lúc mà thiên thần báo tin cho bà Isabel thì ông ấy không có tin. Báo tin cho ông ấy là bà ấy sẽ hạ sinh, ông ấy không tin, cho nên ông ấy không nói được. Bây giờ khi mà bà ấy sinh con rồi, mà đến lúc mà đặt tên thì Chúa mở miệng ông ấy ra để ông nói tên con trẻ là Gioan. Khi mà đặt tên xong như vậy thì Chúa mở miệng ông ấy ra được. Đó là lý do thứ hai để vui mừng. Lý do thứ ba để vui mừng là con trẻ này rồi sẽ nên thế nào đây? Vì có Chúa ở cùng nó, có bàn tay Thiên Chúa ở với nó, cho nên người ta vui mừng vì đứa bé này được sinh ra trong một trường hợp rất đặc biệt như vậy. Đó là những lý do mà người ta vui mừng. Lý do vui mừng là vì có bàn tay Thiên Chúa can thiệp vào trong cuộc đời của Isabel và Zacharia. Một sợi tóc trên đầu chúng ta rớt xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Cho nên việc Thiên Chúa giáng sinh làm người không phải là một chuyện tình cờ, là một cuộc ngẫu nhiên, là một chương trình, là một kế hoạch yêu thương. Ngay từ lúc Adam Eva phạm tội bị vượt đổi đuổi khỏi vườn địa đàng thì Thiên Chúa đã dự trù sẵn một cái chương trình như vậy để cứu độ con người. Và cứ từng bước bây giờ là sắp sửa cận kề lắm rồi, và cái bước cuối cùng là cho Gioan được chào đời để làm người đi trước mà dọn đường cho Chúa. Mỗi người chúng ta được sinh ra cũng là có bàn tay Thiên Chúa ở trong đó, có không? Có không? Có phải là mình tình cờ mình được sinh ra không? Không. Có phải là do tai nạn mà mình được sinh ra không? Không. Nhưng mà có bàn tay Thiên Chúa ở trong cuộc đời của mỗi người. Ngay từ lúc thụ thai trong lòng mẹ, Chúa đã có một chương trình cho mỗi một người chúng ta. Mỗi người có một ơn gọi, có mỗi người có một sứ vụ, và Chúa chuẩn bị sẵn cho chúng ta ngay từ trong lòng mẹ. Vì thế mà anh chị em tin rằng là một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Thì việc Gioan được sinh ra, việc mỗi người chúng ta được sinh ra, việc mỗi người chúng ta được mời gọi đến với lòng thương xót Chúa rồi ra đi loan báo lòng thương xót Chúa, như là Gioan được Chúa mời gọi ra đi loan báo đấng cứu thế sắp đến, thì anh chị em đến đây, được Chúa mời gọi đến đây vui mừng vì chị em được chia sẻ cái sứ vụ như là Gioan, là ra đi loan báo cho mọi người biết về lòng thương xót Chúa. Vì thế đó cũng là một lý do để chúng ta quay sang người bên phải cầm cái quạt và nói chúc mừng, xin chúc mừng. Quay người bên trái, chúc mừng và xin chúc mừng. Đằng trước, chúc mừng, xin chúc mừng. Đằng sau, chúc mừng và xin chúc mừng. Hallelujah. Tất cả anh chị em giơ cao cái quạt lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây con. Đây con. Con đến đây. Cho lên đây. Rồi, con nói cho mọi người biết con tên là gì.
Dạ thưa cha, tên con là Phaolô Nguyễn Vĩ Thạch.
Nguyễn Vĩ Thạch.
Dạ.
Thạch năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, là con 8 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Rồi, con ở đâu?
Con ở quận Thủ Đức.
Rồi, hôm nay con lên con làm chứng, con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Dạ ba, con lên làm chứng.
Rồi. Nên là đi trước để dọn đường cho ba. Con là Doan Nguyễn Vĩ Thạch, đi trước để dọn đường giới thiệu cho ba. Được ba con tên gì?
Dạ thưa cha, là ba con cũng tên là Phaolô Nguyễn Văn Thanh.
Rồi ba con bao nhiêu tuổi?
Hôm nay ba con 56 tuổi.
Ba con được ơn gì con biết không?
Dạ con không biết, ba mẹ không nói.
Rồi bây giờ ông nói cho mọi người nghe coi ông được ơn gì.
Dạ thưa cha, con xin nói gắn gọn là đừng chiếm thời gian nhiều phải không. Con là đi bệnh viện á, là coi như đi xét nghiệm máu sinh tiết, con chụp phim MRI đàng hoàng á, bao tử và gan là bị ung thư di căn.
Bị ung thư gan và bao tử di căn. Rồi
con thấy cái điều này nó hơi rắc rối quá nè, kiểu này dễ bị ấp chán đập niêu lắm.
Dễ bị cái gì?
Ấp chán đập niêu.
Bị úp chén đập niêu là sao con biết không?
Con không có hiểu nghĩa.
Không hiểu. Úp chén đập niêu là sao?
Có nghĩa là chỉ vợ con chỉ đốt ba cái nhang là lại anh em đi lấy chồng thôi.
Hiểu chưa?
Dạ hiểu rồi.
Là ba con chết má con đi lấy chồng.
Dạ đúng.
Con đi lên trên này con cầu nguyện cha, nhắn tin cha mấy lần, cha có nhắn trở lại là coi như con yên tâm mọi việc sẽ tốt đẹp, con cũng tin tưởng đó. Con đi vừa rồi bơm thứ ba vừa rồi này, con đi vô bác sĩ đi xét nghiệm máu trở lại lần nữa, bác sĩ nói là trong gan, trong bao tử, trong máu là sạch, không còn cái gì là di căn nữa. Con thấy bị hơi ngộ. Con thấy bác sĩ nói, ủa sao ông này có uống cái gì không mà sao là hết vậy, kỳ vậy. Cái tôi có uống một thứ nước mà mấy ông không có, mấy ông chưa có. Nước gì? Nước lòng thương xót Chúa.
Hallelujah. Chúng ta có một thứ nước gọi là nước. Nước đấy thưa anh chị em, nước lòng thương xót Chúa. Như người anh em vừa mới chia sẻ, bị di căn qua phổi qua gan, sắp sửa úp chén đập niêu ấy, thế nhưng mà đến đây cầu nguyện rồi uống một thứ nước gọi là nước lòng thương xót Chúa. Nước ấy là do lòng tin của anh chị em, nước từ máu và trái tim, nước và máu từ trái tim Chúa chảy ra, rửa sạch tội lỗi chúng ta, thánh hóa chúng ta. Và nếu ta tin vào Chúa, chạy đến với nguồn mạch nước lòng thương xót Chúa, thì vết thương tâm hồn, vết thương thể xác đều được chữa lành. Rồi con có biết lần chuỗi lòng thương xót không?
Dạ có.
Con lần chuỗi mỗi ngày không?
Dạ có, lần nào lên trường đi học con cũng đọc kinh, rồi trước khi ra ngoài chào Chúa.
Rồi con đọc kinh thì sao?
Dạ thưa cha, là vì lại cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con, rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ai dạy cho con đọc kinh?
Dạ con tự học.
Tự học. Rồi con đọc kinh mỗi ngày lúc nào?
Dạ lúc con đi đến trường con làm dấu, rồi đọc kinh lại cha 10 kinh kính mừng, rồi đọc kinh đó.
Rồi con đi học rồi con chào Chúa, con nói Chúa làm sao?
Dạ thưa cha, là con làm dấu thánh giá xong rồi con chào Chúa con đi học.
Rồi mới mốt rồi con có đi tu không?
Dạ có.
Đi tu làm sơ hay làm cha?
Con chắc làm cha.
Con chắc làm cha. Để cho tặng cho con Chúa lòng thương xót nha. Đó, để con ôm về, để Chúa luôn luôn ở với con nha. Con có mấy 365 bài giảng chưa?
Dạ có, mà cho cô của con rồi.
À, bây giờ cha cho lại cho con nha.
Dạ.
Rồi, đây cho tặng cho đây tặng cho ông cái cuốn Con đường tín thác nha. Đây là cuốn sách chúng tôi viết kỷ niệm 25 năm linh mục. Con đường tín thác có cuốn sách và trong đây nhớ có cái CD đi kèm. Có thể vừa nghe qua CD này và đọc những cái bài chia sẻ ở đây nha. Xin Chúa chúc lành cho ông Giáng sinh vui tươi và bình an. Thấy không, bé ông dễ thương, cúi chào Chúa rồi mới đi xuống. Một linh mục tương lai.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con Anna Thơm 43 tuổi ạ, cư ngụ tại giáo xứ Gò Mây, huyện Bình Chánh ạ. Thưa cha, thưa cộng đoàn, con là kẻ có đạo nhưng con đã giữ đạo không nên, chưa nên. 3 năm về trước con đã làm tội.
3 năm về trước con đi đâu, con làm gì?
Dạ thưa cha, con kể cái tội con thì xin cộng đoàn đừng có cười. Con đi bán hàng về là tối, là con về qua khu công nghiệp ấy, là con có một bọc rác. Nhưng mà con cứ ngó trước dòm sau không có ai, là con giục. Con giục vào chỗ tối nhất ạ, là không ai thấy. Mà nếu mà sáng họ thấy là họ sẽ bắt con. Và con đã từ ngày 3 năm về đây, con đã phát hiện ra lòng thương xót Chúa. Thì con đã sống lòng thương xót Chúa, thì con đã nhìn nhận ra tội lỗi của mình. Con không làm chuyện đó nữa. Và
Đây là chị phát hiện ra lòng thương xót Chúa. Thay vì để mà bỏ rác, bị người ta phát hiện ra là dám đem bỏ rác vào khu công nghiệp, thì Chúa lại cho chị ấy, người ta không phát hiện ra chị ấy bỏ rác, nhưng mà chị lại nói là chị ấy phát hiện ra lòng thương xót Chúa. Ta thấy cái điều lạ lùng của Chúa làm là như vậy. Ở đây ai đã phát hiện ra lòng thương xót Chúa giơ tay. Ai đã phát hiện ra lòng thương xót Chúa giơ tay. Để có lên đến đây mà còn chưa phát hiện lòng thương xót Chúa thì bao giờ mới giơ tay? Mà còn không giơ tay thì đến bao giờ? Rồi, một tràng pháo tay thật lớn để cho tất cả những anh chị em. Chúng ta thấy được là mình không phải là mình phát hiện ra lòng thương xót Chúa, vì Chúa đã ở trong mình, có bàn tay Thiên Chúa ở với nó, nói với Gioan ngay từ lúc sinh trong lòng mẹ. Cho nên mỗi người chúng ta đã có Chúa ở trong mình. Nhưng mà vì ta để cho tội lỗi nó bao phủ hết, cho nên Chúa không có lớn lên được ở trong ta. Và chị ấy nói một chuyện mà ta nghe cái chuyện như có vẻ buồn cười ấy, thế nhưng mà chúng ta biết được rằng là cái việc mà đem rác ra bỏ ở ngoài đường ấy, đó là một cái tội. Cái tội mà vứt rác tầm bậy, đó là cái tội mà chưa có ai đi xưng tội bỏ rác bao giờ cả. Có ai đi xưng tội thưa cha, con có vứt rác ra đường không? Chỉ có thưa cha con lo ra, con chưa chí, rồi con ngủ gà ngủ gật trong nhà thờ. Vậy mà mình chả bao giờ mình xưng cái tội là con bỏ rác ở ngoài đường mà không bỏ rác trong thùng. Đấy là một cái tội. Tội làm ô nhiễm môi trường, tội ích kỷ, tội không biết quan tâm đến người khác. Đấy là cái tội mà anh chị em mình nhớ là mình phải xưng đấy, chứ không phải là chuyện mà đùa đâu. Cho nên chị nói cái điều này là điều rất đúng, rất thật. Mà đôi khi chúng ta tưởng rằng chắc là chị phạm tội ghê lắm, mỗi buổi tối chị đi về chắc là chị gặp cái thằng nào, rồi chị quen với con nào, 3 năm bây giờ chị mới quay trở về. Không, quen với thằng tên là thằng rác. Rồi, cái ơn thứ hai.
Dạ, thưa cha, khi mà con biết đến lòng thương xót Chúa thì con thực hành lòng thương xót Chúa và con đã cầu nguyện lòng thương xót 3 giờ chiều. Thì Chúa lại đổ tràn xuống gia đình con rất là nhiều hồng ân. Con xin kể cho cha và cộng đoàn
một cái mới nhất
rồi. Một ơn mới nhất ạ. Thưa cha, con đi khám thì bác sĩ nói con bị viêm dây thanh quản. Thưa cha, bác sĩ mổ cho con rồi con ra là con câm luôn. con không nói được nữa.
Giống ông Zakaria, cầm luôn.
Dạ thưa cha, nhưng mà khi đó thì con chưa biết cầu nguyện lòng thương xót của Chúa cả. Nhưng Chúa vẫn thương, Chúa chữa con. Tới ngày hôm nay con nói được bình thường, nói rõ cho cộng đoàn nghe là cả một hồng ân của Chúa cho con. Con nghĩ rằng cuộc đời con không nói được nữa, con sẽ câm, con không nói được. Thưa cha, con với cộng đoàn, con đi bán hàng mà...
Bán gì?
Con bán gà vịt, con mổ gà vịt. Con làm con bán mà con phải mượn một người em chồng của con là ngồi bên con để nói cho khách hàng nghe. Và con chỉ có làm thôi, con không nói được. Và Chúa cũng đã đổ lòng thương xót, Chúa chữa con chỉ... Con hồi đó con cha còn làm ở Chí Hòa, con đi con cầu nguyện nhưng mà con chưa biết nghĩ tới người khác. Con chỉ biết cầu nguyện cho con thôi. Nhưng mà bây giờ con nghĩ lại là con ích kỷ quá. Chúa đã thương, Chúa chữa lành cho con nói được. Mà con sống con chưa biết nghĩ tới người khác. Còn từ ngày con biết đến lòng thương xót Chúa giờ thì con lại sống con biết nghĩ tới người khác. Con biết lo cho người khác thì Chúa lại lo cho con rất là nhiều, gia đình con rất là nhiều hơn. Thưa cha, con kể một ơn là con bị đau đầu gối. Con đứng lên ngồi xuống con làm con đau lắm. Con đi mua một nọ thuốc mấy trăm ngàn về, nhưng mà con chưa kịp uống. Con cứ cầu nguyện lòng thương xót 3 giờ chiều thì Chúa ấy cất đi lúc nào con không biết. Và con xin kể một ơn nữa là chồng con rất là nhiều bệnh ạ. Bệnh viêm gan, bệnh bao tử, rồi bệnh nhức mỏi nhiều nhầm lắm trời. Nhưng mà con cứ cầu nguyện lòng thương xót 3 giờ chiều và con thực hành lòng thương xót thì Chúa đã cất cho chồng con bữa nay là ổn định gần hết rồi cha ơi.
Rồi, hallelujah. Cầm cái quạt thì cao lên, ai không có quạt thì cầm cuốn lịch với tất cả lên. Tất cả mọi người đều có trong tay một cái quạt, là cái quạt hay là cuốn lịch với cao lên. Hallelujah. Thấy Chúa tỏ lòng thương người chị em mình, chúng ta đến chúc mừng, chúng ta đến. Thấy Chúa tỏ lòng thương xót gia đình của chị ấy, dù là chị ấy chưa biết Chúa nhưng mà Chúa vẫn thương xót. Thay vì Chúa để cho chị câm như ông Zakaria, và bây giờ Chúa cũng để mở miệng chị ấy nói được như ông Zakaria, không bị câm nữa. Chúng ta đến, chúng ta đến. Và người chồng của chị được Chúa chữa lành những căn bệnh nan y như vậy, chúng ta cũng đến. Đây tôi gửi cho chị một cái máy để gọi là chúc mừng, chung vui với gia đình của chị nha.
Cho con kể một ơn nữa.
Rồi đây là cái cuốn sách Con đường tín thác, xin Chúa chúc lành cho chị nha. Và đây là cái lịch lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho chị.
Mời chị Thảo đi cùng đoàn với con. Chị được nhiều ơn lắm mà chị muốn lên làm chứng cho Chúa. Chị Thảo ơi, mình được làm ơn, mình nên làm chứng cho Chúa đi.
Có không, cô Thảo có đây không? Rồi con là Thảo à? Rồi mời con.
Con kính chào cha và chào cộng đoàn. Con xin giới thiệu, con là Anna Nguyễn Thị Vấn ở xứ Thiết Nham, Hạt Bắc Giang.
Chị nói cho nó rõ, đừng có nói câu to câu bé, nó khó nghe lắm, nói đều ra. Rồi.
Cảm động quá. Thưa cha, là con ở xứ Thiết Nham, Hạt Bắc Giang và địa phận Bắc Ninh ở ngoài Bắc ạ. Con bị bệnh đau đầu, đau vai gáy, rồi ti bì chân tay gần chục năm nay. Thế mới đây nữa là con bị khô khớp, thái hóa khớp, con không đi được, đi rất là đau đớn khổ. Mỗi lần con đi là nó cứ khục cái là con phải ngồi lại nửa tiếng, nước mắt nước mũi con dàn rồi hết. Con rất là đau đớn, con uống thuốc nhiều lắm và đi tiêm nhưng cũng không có khỏi, mà gọi thêm cái bệnh đau dạ dày, lại thêm bác sĩ khám của bệnh viện Bạch Mai khám cho con là bảo bị suy thận. Thế mà lúc bây giờ con trai con, các con của con nó bảo mẹ đi xin khấn cha lòng, mẹ đi xin khấn lòng thương xót Chúa đi, con thấy nhiều người khấn được như ý mẹ đi đi. Thì lạy Chúa con, lúc bấy giờ thì chân con đau, mà gần 2.000 cây số thì con rất là ngại. Con nghĩ bảo chân đau thế này thì đi làm sao được. Lúc bấy giờ thì con chưa biết nhiều đến lòng thương xót Chúa. Thế từ khi mà hồi con biết đến lòng thương xót Chúa thì trong lòng con lúc nào cũng nao núng, lúc nào cũng mong ước được đến giáo điểm tin mừng, được đến dâng cùng lễ cha, xin cha cầu nguyện cho, và được tận mắt chứng kiến tai nghe cộng đoàn cầu nguyện sốt sáng như thế nào. Thì tạ ơn Chúa, con đã được Chúa đưa con vào đến đây, và con vào đến đây được 5 tháng và con ở trên nhà con gái con ở trên huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Con đi nhà thờ giáo điểm được 5 lần. Thưa cha và cộng đoàn, con xin chia sẻ cái bệnh, biến cố bệnh của con. Con vào đây thì con đi lần thứ nhất, lần thứ hai cũng được cha đặt tay cầu nguyện cho con, nhưng mà con vẫn đau lắm. Chúa thử thách con nào, con đau lắm. Con về nhà, con ngồi, con không đứng dậy được. Thế cháu con mới bảo bác đi khám ở nhà thương Chợ Giấy chuyên khoa và xương khớp, rồi thì bác đi khám tổng quát, chứ trong người bác nhiều bệnh thế thì chịu sao nổi. Mồm con thì cứ nhưng lòng con lúc nào cũng hướng về lòng thương xót Chúa, lúc nào cũng nghĩ về xin khấn, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con đi lần nào con cũng chỉ có tâm niệm con xin khấn như vậy. Thế đến lần thứ ba thì con đi về, con mang một bình nước, 5 lít nước, con về nhà con gái con.
Chưa thấy 5 lít chưa?
Vâng, con nó bảo mẹ chân đau này mang nặng thế. Con cười, con bảo mẹ uống hết 5 lít nước này chắc mẹ khỏi, mẹ tin thác vào Chúa. Con cứ tin thác vào Chúa. Thế rồi con thế tê bì chân tay lúc nào con chẳng biết, bệnh đau đầu đau vai gáy của con cũng hết luôn rồi. Cái bệnh thái hóa khô khớp của con tuy nhiên là nó chưa khỏi 100%, như con khỏi đến 80-90% rồi. Trước ngày ấy con đứng lên thì phải có người kéo con giờ, mà con ngồi xuống thì con phải lựa mãi con mới ngồi xuống được. Bây giờ con đứng lên ngồi xuống ngon lành, con không phải ai kéo ai lôi rồi. Thế con rất sung sướng. Thế con đi lần thứ 4 thì con muốn lên làm chứng cho Chúa, nhưng vì đông quá con không làm chứng được cho Chúa. Thì suốt một tuần lâu rồi, con từ khi con được Chúa chữa lành cho con thì con cứ trăn trở là tuần sau con về Bắc mà con không làm chứng được cho Chúa thì con là con người vô ơn bạc nghĩa, cho nên là con cậy cục bằng được để con được lên làm chứng cho Chúa. Hôm nay con rất là sung sướng, không có cái lời nói nào mà tả hết được cái nỗi lùng sung sướng và hạnh phúc của con. Con chỉ biết tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho.
Rồi, trước khi chị về Bắc, chúng ta thấy một người mà kiên nhẫn 5 tháng trời đợi chờ, đúng 5 lần lên, 3 lần vẫn chưa có gì, đến lần thứ 4 thì được Chúa chữa lành, và cố gắng đến lần thứ 5 ở lại mà tạ ơn để khỏi bị mang tiếng là vô ơn, mà tạ ơn bằng cách là lên làm chứng cho Chúa. Đây là món quà Giáng sinh tặng cho chị, 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là lịch lòng Chúa thương xót tặng cho chị, và đây là cuốn sách Con đường tín thác, trong đây có CD đi kèm cuốn sách Con đường tín thác. Chúng tôi đã viết và cảm nhận được lòng thương xót Chúa suốt 25 năm hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa của đời linh mục như thế nào. Tôi gửi tặng cho chị để xin Chúa cùng đồng hành với chị tiếp tục ra đi loan báo làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Mấy anh chị em chúng ta, mỗi người chúng ta cầm cuốn lịch trên tay. Bao la tình Chúa yêu con, hồng ân Chúa như mưa như mưa, như là những người bà con láng giềng đã đến cùng với Isabel, Zacharia tạ ơn Chúa vì sự ra đời lạ lùng của cậu bé Gioan, và quà tặng của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta cũng phải là quà tặng của Thiên Chúa và quà tặng của người khác. Quà tặng thì để mở ra, để ăn, để dùng, để hưởng. Mỗi người chúng ta hãy là quà tặng để người khác đến gần với mình cảm thấy vui, cảm thấy thích, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thoải mái. Đừng là quà tặng chỉ để ở trong tủ kính ngó mà nhìn, không ai dám đến gần, không ai dám nói chuyện, không ai dám chia sẻ, không ai dám đụng đến, vì đây là hàng quốc cấm. Không, mỗi người chúng ta là quà tặng, như là Đức Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa cho nhân loại. Ngài đến giữa nhân loại trong hang đá bỏ lừa, Ngài chết trần truồng trên thập giá để gánh lấy tội ta. Và cái món quà tặng ngày hôm nay vẫn là mình, máu Thánh Chúa, để trao cho chúng ta hàng ngày khi ta rước lấy. Anh chị em hãy là quà tặng của Thiên Chúa cho người khác. Mấy chị em cầm cuốn lịch trên tay, ta giơ thật cao, giơ đều, tất cả mọi người cùng làm thật đều, thật đúng nhịp và thật nghiêm trang, sốt sáng, hạ xuống làm theo chúng tôi. Giơ cao lên, bên phải, bên trái, giơ lên, hạ xuống.